Cảm ơn quý thính giả đã đến với chương trình Phát thanh Nguồn sống. Hôm nay chúng tôi kính mời quý thính giả nghe tiết mục Niềm tin và cuộc sống. Trong chương trình Niềm tin vào cuộc sống hôm nay, chúng ta tiếp tục loạt bài Ma quỷ trong thế giới ngày nay để thấy rõ những hoạt động của ma quỷ trên thế giới nhằm tấn công, cám dỗ, lừa dối, bẫy bắt loài người, nhất là cơ đốc nhân. Mục tiêu loạt bài này là để giúp trang bị con dân Chúa đối phó với kẻ thù vô hình nhưng rất mạnh và vô cùng hiểm ác. Cầu xin Chúa Thánh Linh soi sáng khai mở tâm trí, đồng thời ban cho chúng ta năng lực thiêng liêng, cầm gươm của Thánh Linh là lời Đức Chúa Trời, chống cự ma quỷ để sống đắc thắng, tôn cao danh vinh hiển của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Trong chương trình kỳ trước, chúng ta đã nói về hai đặc tính của tà giáo, về giáo lý và xã hội. Về giáo lý, tà giáo thường đưa ra những mặc khải mới, phủ nhận thẩm quyền duy nhất của Kinh Thánh, phủ nhận những giáo lý căn bản trong Cơ Đốc giáo như giáo lý ba ngôi, phủ nhận nhân tánh hay thần tánh của Chúa Giê-xu, phủ nhận ân sủng trong sự cứu rỗi, v.v. Rồi trong những đặc tính xã hội của tà giáo là hành xử thẩm quyền độc đoán, tính cách coi tổ chức của mình là độc tôn, chủ trương giáo điều, tinh thần hẹp hòi, khuynh hướng cách biệt, đứng riêng và tinh thần chống đối. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ nói tiếp điểm thứ ba là đặc tính vô luân trong tà giáo. Nhưng trước hết, kính mời quý thính giả nghe ca khúc Mắt ta hằng dắt ngươi.
Này là kiếm ngôn Chúa đời đời, cùng ai đang đi đường mê mối, từ nhân gian lên thiên quốc sáng tươi, mắt ta nhìn mà dìu chân ngươi, chính ta đưa đường dìu dắt bước ngươi, ta lại mắt đưa ngươi nào lời, từ nhân gian lên thiên cung tươi mới, mắt ta hằng dẫn ngươi trọn đời, dẫu khi thua mưu cảm gió buồn phiền, bản thân không
chưa.
Bây giờ chúng ta nói về đặc tính thứ ba là đặc tính vô luân của tà giáo. Ngoài những đặc tính trong giáo lý và xã hội của tà giáo, chúng ta còn thấy có những đặc tính liên quan đến khía cạnh đạo đức và luân lý. Trước hết, đặc tính thường thấy là tinh thần duy luật. Phần nhiều các tà giáo chủ trương tuân giữ những quy điều luật lệ ngoài kinh thánh một cách hình thức và cứng ngắc. Mormon cấm bổn đạo không được uống trà, cà phê hay bất cứ thức uống nào có caffeine. Hội Tháp Canh thì quy định bổn đạo phải đi phân phát tài liệu của hội cho từng nhà mới được kể là được chọn. Tà giáo duy trì tinh thần khắc kỷ của đời sống tu viện, phải giữ lề luật để được Đức Chúa Trời ban ơn. Những bổn phận bó buộc này được kể là tiêu chuẩn cứu rỗi. Đây là một đặc tính rất phổ biến của những tà giáo phủ nhận ân sủng của Đức Chúa Trời. Thứ hai, sa đọa về tính dục. Song hành với chủ trương duy luật trong tà giáo là khuynh hướng sa đọa về tính dục. Joseph Smith và những lãnh tụ khác của Mormon chủ trương đa thê. David Koresh tuyên bố tất cả phụ nữ trong hội là thuộc quyền sở hữu của ông ta. Tà giáo The Children of God dùng các phương thức hướng đến tính dục để dụ dỗ vào đạo. Tà giáo này cũng có nhiều sinh hoạt khích động tính dục của cả người lớn cũng như trẻ nhỏ. Thứ ba, tinh thần không dung nạp, không chấp nhận người ngoài nhóm cũng là một đặc tính của các tà giáo. Trong những trường hợp quá khích, khuynh hướng này cũng có thể dẫn đến xung đột bạo lực như đã nêu lên trong trường hợp của David Koresh hay Jim Jones. Trong lịch sử, tà giáo đã xuất hiện rất sớm trong hội thánh. Từ thời kỳ đầu tiên, ngay sau thảm bại tại thập tự giá, Satan đã tức khắc huy động toàn thể ma quỷ thuộc hạ để tung ra những đợt tấn công tuyệt vọng vào hội thánh sơ sinh. Trước hết, bằng bạo lực bách hại thông qua các giới chức trong Do Thái giáo. Nhưng rồi khi chúng thấy các sứ đồ không nao núng, đến độ sẵn sàng tử đạo như Ê-tiên, như Gia-cơ và hầu hết các sứ đồ của Chúa Cứu Thế Giê-xu đều quyết tử không chịu im tiếng, chấp nhận đi con đường khổ nạn để công bố tin lành cứu rỗi. Thấy sử dụng bạo lực không hiệu nghiệm trong hội thánh ban đầu, ma quỷ thay đổi chiến lược, trở lại với phương thức cổ điển là lừa dối, bóp méo chân lý. Chúng dùng những con người nhiều tài năng đang ở dưới ảnh hưởng khống chế của chúng để xâm nhập hội thánh bằng con đường gieo rắc tà giáo. Vì vậy, chiến thuật âm thầm của chúng là sử dụng các giáo sư giả, tiên tri giả trong bối cảnh của Do Thái giáo đã suy thoái, hư hỏng, chỉ còn cái vỏ bề ngoài, nhưng lại dựa trên truyền thống rất bền chắc để lung lạc đức tin những tín hữu ban đầu còn chịu ảnh hưởng và còn nặng lòng với Do Thái giáo để đưa ra những chiêu bài xem ra hợp tình hợp lý, vì không phải đoạn tuyệt với những hình thức và thói quen tôn giáo cũ như lễ cắt bì, giữ ngày Sa-bát với vô số các truyền thống của nếp sống tôn giáo cũ khiến cho tin lành cứu rỗi tinh dòng do ân sủng bởi đức tin bị pha trộn, đem lại nhiều xáo trộn và tổn hại cho hội thánh. Trong cuộc chiến với quyền lực của sự tối tăm ở giai đoạn đầu tiên, phương tiện duy nhất các môn đồ và sứ đồ sử dụng là công bố sứ điệp tin mừng về sự kiện Chúa Giê-xu chịu chết và phục sinh. Lời giảng về sự phục sinh của Chúa Cứu Thế là những mũi tên bắn vào tử huyệt của mạng lưới lừa dối và đe dọa của ma quỷ. Kẻ thù khủng khiếp nhất của loài người là tử thần, đã bị Chúa Cứu Thế Giê-xu đạp dập nát bằng sự phục sinh vinh quang. Qua đó, Sa-tăng đã bị Chúa tước mất vũ khí lợi hại nhất của nó là dùng cái chết để hăm dọa con người. Sa-tăng và bè lũ đã không ngờ kế hoạch bách hại môn đồ Chúa Cứu Thế không những không làm họ im tiếng, nhưng lại khiến họ dù bị bách hại, tan rải ra bốn phương, nhưng vẫn kiên trì công bố tin mừng cứu rỗi rộng rãi hơn nữa. Môn đồ Chúa Giê-xu đã hăng hái và nhiệt thành, đến độ khi đối diện với bách hại, họ chấp nhận tan lạc, nhưng đi đến đâu, giao giảng tin lành đến đó. Sách Công vụ các sứ đồ chương 8 câu 1 đến câu 8 ghi lại chiến tích đặc biệt của những môn đồ tan lạc ngay sau đợt bách hại quy mô đầu tiên và ngay sau khi máu người tử đạo đầu tiên đã đổ ra. Sau-lơ vốn ưng thuận về sự Ê-tiên bị giết. Trong lúc đó, hội thánh ở thành Jerusalem gặp cơn bắt bớ dữ tợn, trừ ra các sứ đồ, còn hết thảy tín đồ đều phải chạy tan lạc trong các miền Jude và Samari. Dù vậy, có mấy người tin kính chôn xác Ê-tiên và than khóc người quá bội. Nhưng Sau-lơ tàn hại hội thánh, xấn vào các nhà, dùng sức mạnh bắt đàn ông đàn bà bỏ tù. Vậy, những kẻ đã bị tan lạc đi từ nơi này đến nơi khác, truyền giảng tin lành. Philip cũng vậy, xuống trong thành Samari giảng về Chúa cứu thế tại đó. Đoàn dân nghe người giảng và thấy phép lạ người làm thì đồng lòng lắng tai nghe người nói, vì có những tà ma kêu lớn tiếng ra khỏi nhiều người bị ám, cùng nhiều người bại và què được chữa lành. Tại cớ đó, trong thành được vui mừng khôn xiết. Đó là Công vụ các sứ đồ chương 8 câu 1 đến câu 8. Người ta không ngạc nhiên khi thấy quyền lực Satan được thể hiện một cách khủng khiếp ở những nơi quyền năng cứu chuộc của Chúa Giêsu không được biết đến. Mục đích chính của Satan là làm sao giữ cho con người không biết gì đến sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời qua Chúa cứu thế Giêsu trong quyền năng Thánh Linh như được mặc khải trong Kinh Thánh. Nhưng ở nơi nào Chúa cứu thế được tôn kính, Kinh Thánh được tuân giữ thì chắc chắn người ta sẽ thấy có giáo lý thuần túy thể hiện trong đời sống thánh khiết qua mục đích và hành động trong sáng. Còn nếu trái với các điều kiện trên, người ta sẽ thấy bằng chứng sự hiện diện của giáo lý của quỷ dữ như ghi trong Timôthê thứ nhất chương 4 câu 1 câu 2 là hậu quả thảm khốc của tình trạng bị ma quỷ lừa dối trong những ngày cuối cùng, đem lại rối loạn và chia rẽ. Trong thư Timôthê thứ nhất chương 4 câu 1 đến câu 4, sứ đồ Phaolô viết: Đức Thánh Linh phán rất rõ trong đời sau rốt, có mấy kẻ sẽ bội đạo mà theo các thần lừa dối và đạo lý của quỷ dữ, bị lầm lạc bởi sự giả hình của giáo sư dối, là kẻ có lương tâm đã lì, họ sẽ cấm cưới gà và bảo kiêng các thức ăn Đức Chúa Trời đã dựng nên cho kẻ có lòng tin và biết lẽ thật, tạ ơn mà dùng lấy. Và mọi vật Đức Chúa Trời đã dựng nên đều tốt lành, không một vật gì đáng bỏ, miễn là mình cảm ơn mà ăn lấy thì được. Vì nhờ lời Đức Chúa Trời và lời cầu nguyện mà vật đó được nên thánh. Trong thơ Giăng thứ nhất chương 4 câu 1 đến câu 6, sứ đồ Giăng cũng cảnh cáo tín hữu ban đầu bằng những lời sau: Hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ tin cậy mọi thần, nhưng hãy thử cho biết các thần có phải đến bởi Đức Chúa Trời chăng? Vì có nhiều tiên tri giả đã hiện ra trong thiên hạ. Bởi điều này, hãy nhận biết Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Phàm thần nào xưng Chúa cứu thế Giêsu lấy xác thịt mà ra đời, thần đó là bởi Đức Chúa Trời. Còn thần nào không xưng Đức Chúa Giêsu chẳng phải bởi Đức Chúa Trời, đó là thần của kẻ địch lại Chúa cứu thế mà các con đã nghe rằng hầu đến và hiện nay đã ở trong thế gian rồi. Hỡi các con cái bé mọn, phần các con là thuộc về Đức Chúa Trời đã thắng được họ rồi, vì đứng ở trong các con là lớn hơn những kẻ ở trong thế gian. Họ thuộc về thế gian, cho nên nói theo như thế gian, và người thế gian nghe họ. Chúng ta thuộc về Đức Chúa Trời, ai nhìn biết Đức Chúa Trời thì nghe chúng ta, còn ai không hề thuộc về Đức Chúa Trời thì không nghe chúng ta. Ấy bởi đó, chúng ta nhìn biết thần chân thật và thần sai lầm. Đó là thơ Giăng thứ nhất, chương 4 câu 1 đến câu 6. Trong hai phân đoạn Kinh Thánh trên, cả sứ đồ Giăng và sứ đồ Phaolô đều phơi bày tác nhân hành động bên trong những kẻ bội đạo, những giáo sư dối, những tiên tri giả, là các thần lừa dối, là quỷ dữ, thần của kẻ địch lại Chúa cứu thế, là thần sai lầm. Tín hữu có thể không nhìn thấy tà thần hay quỷ dữ hoành hành qua các tác động siêu nhiên, nhưng tại đây, thuốc thử được Chúa cung ứng cho hội thánh sử dụng để xác định hoạt động tàn phá của ma quỷ là qua những kẻ bội đạo, qua những giáo sư giả ở ngay trong hội thánh, ở giữa vòng cộng đồng dân Chúa. Họ có thể là những người bình thường, nhưng trong nhiều trường hợp là những người nắm giữ vai trò lãnh đạo trong hội thánh, nhưng lại suy đồi đến độ làm tay sai cho ma quỷ. Đối với những kẻ này, không phải ai cũng nhận ra hoặc nhận ra ngay, mà chỉ những người sống gần Chúa, sống trong ảnh hưởng khôn ngoan, tinh tế của Đức Thánh Linh, hiểu rõ và tin chắc căn bản giáo lý cứu rỗi, mới có thể phát hiện được những con người đang làm công cụ cho Satan để tàn phá hội thánh. Chúng ta sẽ khai triển thêm những chỉ dẫn trong lời Chúa để phát hiện bàn tay của ma quỷ phá hoại hội thánh trong chương trình kỳ tới. Chương trình Niềm Tin và Cuộc Sống đến đây xin tạm dừng. Thân mến tạm biệt quý thính giả. Và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.